siêu cấp cường giả, chương 581, dẫm lên Diệp gia, đi lên sân khấu thế giới 8. Góc truyện audio.com, trong màn đêm, một chiếc Mercedes-Benz S600 chạy về khu biệt thự Tử Viên, hướng về biệt thự của đám người Pavarotti mà chạy đến. Trong xe, vẻ mặt của tên lái xe tỏ ra chuyên tâm, ngồi ở phía sau là một gã nam nhân đầu hói, hắn không ngừng hút thuốc, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hắn họ Trương tên Đồ Hồ, chỉ là một thương nhân hạng 2 ở Đông Hải. Trong vài năm qua hắn đã dùng nhiều biện pháp để mở rộng sản nghiệp, nhưng vì tài năng còn có hạn, thêm vào đó là vận khí của hắn hơi kém nên sản nghiệp không có tăng lên, mà ngày càng giảm xuống. Mà đoạn thời gian trước một lần hắn gặp được Pavarotti, một CEO của một công ty của Mỹ tại TQ, hắn liền vắt óc suy nghĩ tìm kế đút lót cho Pavarotti, hắn tặng vàng, tặng bạc, cuối cùng lại tặng cho Pavarotti một cô bé, nhưng mà không ngờ việc này lại trở nên phiền toái. Nếu như cô bé kia hiện đang ở biệt thự xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ bị liên lụy. Két, xe dừng lại ở cửa biệt thự. Vào, Trương Đồ Hồ bóp tắt thuốc lá, không đợi lái xe xuống xe liền chủ động đẩy cửa xe ra. Một sau, Trương Đồ Hồ cùng tên lái xe Kim Bảo Tiêu tiến vào biệt thự, thấy trong đại sảnh không ai, nhanh chóng lên lầu. Rất nhanh liền thấy được trong phòng ngủ cô bé kia hoàn toàn hôn mê, vết máu ở chảy dưới ga giường. Lộp bộp, nhìn cảnh tượng như thế thì Trương Đồ Hồ vô cùng khẩn trương. Coi xem thử cô ta chết hay chưa? Vâng lão bản, trung niên lái xe gật đầu đáp lại, bước nhanh tới trước người cô gái cúi người. Vươn tay đặt ở lỗ mũi của cô gái. Lão bản, hơi thở của nàng hơi mong manh, bất quá tình cảnh vô cùng nguy hiểm, cần phải lập tức đưa vào bệnh viện. Mắt thấy cô gái còn thở thì tên lái xe vội vàng nói. Mau, mau đưa cô ta vào bệnh viện. Trương Đồ Hồ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra quyết định cứu cô gái một mạng, mặc dù hắn là một gã thương nhân gian thương nhưng mà lương tâm cũng chưa bị chó ăn hết, lương chi nói cho hắn biết vận mệnh của cô gái này đã bi thảm, không thể để cho nàng chết được, còn nữa nếu như nàng chết thì hắn sẽ gặp phiền toái. Nghe được mệnh lệnh, tên lái xe không nói hai lời, vội vàng ôm cô gái đi xuống lầu. Ra biệt thự, sau khi đi vào xe thì Trương Đồ Hồ vốn định gọi điện cho Pavarotti nhưng nghĩ lại đành thôi, hắn muốn đưa cô gái này đến bệnh viện trước. Cùng lúc đó, hai chiếc Mercedes-Benz S350 cùng một chiếc Lincoln chạy như bay về phía biệt thự đàn cung. Pavarotti tiên sinh, Anthony thiếu gia phái chúng ta đến để mở đường, để chuẩn bị sau này thâm nhập vào TQ sao? Trong chiếc Lincoln một tên đại hán có râu quai nón mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao lại để chúng ta bắt hai đứa con của Liễu Nguyệt mang về Mỹ? Thế cục phát sanh biến hóa, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, Pavarotti bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng mà lắc lắc. Vốn dựa theo suy đoán của Anthony thiếu gia thì trên dưới của TQ sẽ rung chuyển, tên gia hỏa tên là Bùi Đông Lai kia sẽ bị Diệp gia xử lý, chúng có thể nhân cơ hội tiến vào Trung Quốc chờ sau khi hội trưởng khôi phục lại thương thế thì liền giết chết tên Long Vương chó má kia, do đó mới hàng loạt tiến vào TQ. Nhưng mà hiện giờ, Bùi Đông Lai chẳng những không có bị Diệp gia xử lý, ngược lại Diệp gia lại gặp đả kích chí mạng, nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn, hỗn loạn sẽ chấm dứt, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Còn về phần bắt cóc hai đứa kia thì rất đơn giản. Pavarotti nói tới đây dừng lại. Góc truyện audio.com, một chút cười lạnh nói. Anthony thiếu gia muốn thông hai đứa kia để ép Liễu Nguyệt cùng Bùi Đông Lai đến Mỹ, sau đó giết chết Bùi Đông Lai rồi khiến cho con gái điếm Liễu Nguyệt kia thần phục. Thì ra là thế, thủ hạ của Pavarotti nghe thế thì tỉnh ngộ. Pavarotti thấy thế, bưng chén rượu lên, nhìn chén rượu đỏ, nghĩ đến máu tươi của cô gái kia thì cười tà. Máu tươi của xử nữ so với ly rượu này thì càng đặc sắc hơn nhiều. Bọn thủ hạ của hắn nghe thế thì không dám hé răng. Ước chừng 40 sau, ba chiếc xe hơi chạy vào khu biệt thự đàn cung, trước cửa khu biệt thự đám bảo vệ thấy xe đến là chiếc Lincoln, phận không giống bình thường, biết điều không có tiến lên hỏi, mà là trực tiếp cho đi. Tuy rằng Liễu Nguyệt không có ở trong này nhưng mà bên cạnh hai đứa con của ả vẫn còn bảo tiêu. Xe đi vào khu biệt thự đàn cung, Pavarotti trầm giọng nói. Sau khi đến nơi thì chúng ta lấy danh nghĩa đến thăm để đi vào, một khi đối phương không phối hợp trực tiếp xử lý, dùng thời gian nhanh nhất để giải quyết. Vâng, Pavarotti tiên sinh, tên đại hán có râu quai nón lĩnh mệnh sau đó dùng bộ đàm để nói lại. Nhận được mệnh lệnh của Pavarotti thì mấy tên thành viên của gia tộc Gambino rút súng ra chuẩn bị chiến đấu. Mấy phút đồng hồ sau, ba chiếc xe hơi dừng lại. Pavarotti tiên sinh, trong biệt thự dường như không có ai. Mắt thấy biệt thự một mảnh tối đen, chung quanh im lặng, cửa biệt thự cũng không có bảo tiêu thì tên râu quai nón có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Liễu Nguyệt biết kế hoạch của Anthony thiếu gia, nên đã dẫn hai đứa nhỏ kia đi rồi sao? Trong lòng Pavarotti thầm nghĩ, hơi trầm ngâm, làm ra quyết định. Mày dẫn người đi xem một chút.
Vâng, Pavarotti tiên sinh.
Tên dâu quai nón lĩnh mệnh rồi dùng bộ đàm liên lạc với mấy tên còn lại. Rất nhanh, 12 tên thành viên của mafia liền nhảy xuống xe, trong đó 4 tên bảo vệ chiếc Lincoln, bảo vệ Pavarotti, còn lại 8 tên thì chạy vào biệt thự.
Pavarotti tiên sinh, trong biệt thự không có ai.
Mấy phút đồng hồ sau, tên đại hán dâu quai nón mang theo thủ hạ trở lại, cung kính hướng về phía Pavarotti hội báo nói. Dường như bọn hắn đã nhận được tin tức nên vội vàng rời khỏi đây.
Làm sao mày biết được?
Pavarotti nhíu mày hỏi, mùng mền trong hai căn phòng ngủ vô cùng bữa bày, hơn nữa chăn còn có chút ấm, hẳn là rời đi chưa lâu.
Tên dâu quai nón tỏ ra cơ trí, nói,
xem ra Liễu Nguyệt đã đoán được dụng ý của Anthony thiếu gia. Nghe được thủ hạ báo lại như thế thì Pavarotti nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định không báo chuyện này lại cho Anthony.
Đi, chúng ta rời đi nơi này, đợi ngày mai tiếp tục nghĩ biện pháp tìm được bọn hắn.
Nghe được mệnh lệnh của Pavarotti thì 12 tên kia đều lên xe. Cùng lúc đó, trên con đường đi vào khu biệt thự đàn cung thì Bùi Đông Lai đang lái một chiếc Audi A8 tốc độ vô cùng nhanh. Quý Hồng ở một bên lại tỏ ra vô cùng kích thích, nàng từng thấy Bùi Đông Lai lúc trước đua xe với xe Vương SQ, nên biết rõ trình độ đua xe của Bùi Đông Lai như bước đến cỡ nào.
Reng, reng, đột nhiên điện thoại của Bùi Đông Lai vang lên.
Nghe được điện thoại vang lên thì một bên Bùi Đông Lai lái xe, một bên cầm điện thoại lên.
Bùi tiên sinh, đám người mafia vừa mới lục soát trong biệt thự, phát hiện chúng ta không có ở đó thì liền rút lui.
Điện thoại được chuyển, giọng nói Tiểu Lang vang lên.
Bọn hắn tổng cộng đi 3 chiếc xe, 13 người.
Tôi biết rồi, các anh chờ điện thoại của tôi.
Bùi Đông Lai nói,
gocchuyenaudio.com.
Xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Bọn hắn rời khỏi biệt thự đàn cung, hẳn là đi ngang qua con đường này.
Quý Hồng nghe được Tiểu Lang báo lại như thế thì sát ý liền sôi trào.
Thấy được sát ý trên người của Quý Hồng toát ra thì Bùi Đông Lai híp mắt.
Giao cho tôi, cô ở bên cạnh xem là được rồi.
Ok, Quý Hồng nhìn ra được Bùi Đông Lai thật sự bị chọc giận, muốn đích thân động thủ, vì thế đối với an bài của Bùi Đông Lai, không có bất kỳ dị nghị gì.
Hẳn là bọn hắn, 10 sau thấy được phía trước xuất hiện 3 chiếc xe hơi thì Quý Hồng nhịn không được mở miệng nói.
Nghe mệnh lệnh của tôi, chuẩn bị xuống xe.
Bùi Đông Lai híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trầm giọng nói.
Hả, nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Quý Hồng vốn là ngẩn ra, theo sau minh bạch được dụng ý của Bùi Đông Lai, hưng phấn ơ một tiếng.
Mẹ nó, nửa đêm lại có người đua xe,
mắt thấy chiếc xe hơi phía trước lao nhanh đến thì tên lái chiếc Mercedes-Benz S350 mắng một tiếng, vội vàng thả ga xuống, sợ đối phương sẽ tông vào.
Ông, ông,
cùng lúc đó, chiếc Audi A8 dùng tốc độ khủng khiếp lao vào chiếc Mercedes-Benz S350 chạy ở đằng trước.
1.000m, 500m, 100m,
trong màn đêm, khoảng cách hai chiếc xe hơi không ngừng được rút lại, trong chớp mắt khoảng cách chỉ còn lại 100m.
Nha, không,
bỗng nhiên, chiếc Audi A8 thay đổi phương hướng, vọt tới phía trước chiếc Mercedes-Benz S350, đồng tử tên lái chiếc Mercedes-Benz S350 phóng đại, sợ tới mức hét to một tiếng cố gắng muốn né.
Muộn rồi,
rầm, một tiếng vang thật lớn rồi đột nhiên nổ vang, cửa xe của chiếc Audi A8 đang chạy như bay đột nhiên phang thẳng vào chiếc Mercedes-Benz S350, lực đạo khủng bố trực tiếp làm cho chiếc Mercedes-Benz S350 bị đâm bay lên trời.
Két, thấy được một màn như thế thì hai chiếc Mercedes-Benz S350 cùng chiếc Lincoln đi ở phía sau liền sợ, giẫm phanh lại.
Rầm, cùng lúc đó chiếc Mercedes-Benz S350 chạy ở đằng trước liền rơi xuống, biến thành một đống hoang tàn. Người trong chiếc Mercedes-Benz S350 liền trở thành một đống thịt nát, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả quốc lộ.
T, thấy được một màn như thế thì đám người Pavarotti không nhịn được mà hít vào một hơi.
Trong lòng bọn hắn liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cả đường lớn bỗng trở nên im lặng như chết.
Cách chương.